cự trị chúc bình an. Tông Huấn Bí Tích Tình Yêu ở số 49 đã nói như sau về cự trị chúc bình an. Bí tích tạ ơn từ bản chất là bí tích bình an. Trong thánh lễ, chiều kích bình an này của mầu nhiệm tạ ơn được diễn tả cách đặc biệt qua dấu chỉ chúc bình an. Chắc chắn dấu chỉ này có giá trị to lớn. Trong thời đại của chúng ta, vốn đầy sợ hãi và xung đột, cử chỉ này trở nên rất khủng hồn khi hội thánh ý thức trách nhiệm của mình là không ngừng cầu xin ơn bình an và hợp nhất cho chính mình và cho toàn thể gia đình nhân loại. Dĩ nhiên, trong mỗi con tim luôn có khát vọng hòa bình mà không ai có thể dập tắt được. Hội thánh lên tiếng hỗ trợ niềm hy vọng hòa bình và hòa giải đang dâng lên từ tâm hồn của mỗi người thiện chí và hướng hy vọng đó về đấng là bình an của chúng ta, như chúng ta đọc ở thư gửi cho cộng đoàn Ephesio, và có khả năng đem hòa bình cho cá nhân cũng như dân tộc ngay cả khi mọi nỗ lực của con người thất bại. Do đó, chúng ta hiểu được nỗi xúc cảm lắm khi được nghiệm thấy khi thực hiện dấu chỉ chúc bình an trong buổi cử hành phụng vụ. Dù vậy, thường hội đồng giám mục cũng lưu ý nên dè dặt hơn trong cử chỉ này, vì cử chỉ này có thể bị nhấn mạnh thái quá và gây nên chia trí phần nào liền trước khi rước lễ. Nên nhớ rằng, sẽ không bị mất mát gì cả khi chúc bình an được diễn tả bằng một cử chỉ vừa phải mà vẫn duy trì được tinh thần chân chính của buổi cử hành, như ví dụ giới hạn việc chúc bình an cho những người ở gần mình nhất. Và ở phần ghi chú, Tông Huấn có chua thêm: chiếu theo các tập tục cổ kính và những ước muốn của các nghi phụ thường hội đồng, tôi đã chỉ thị các bộ có thẩm quyền nghiên cứu việc có thể dời dấu chỉ chúc bình an vào một lúc khác, ví dụ trước khi trình tiễn lễ vật lên bàn thờ. Hơn nữa, làm như vậy cũng rất giúp chúng ta nhớ lại Chúa đã nhấn mạnh cần phải hòa giải với tha nhân trước khi trình dâng lễ vật lên Thiên Chúa,
như đã được ghi nhận ở Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5.
Chúng ta lưu ý ở số 49 này của Tông Thư Bí Tích Tình Yêu, Đức Thánh Cha nhắc lại bí tích tạ ơn, nghĩa là thánh lễ, từ bản chất là bí tích bình an. Câu khẳng định này giúp chúng ta liên tưởng tới hy lễ, bình an và tạ ơn trong Cựu Ước, thường gọi là hy lễ Toda. Và chữ Toda là tiếng Hebrew được dịch sang tiếng Hy Lạp là Eucharist, nghĩa là tạ ơn. Và đó chính là danh xưng của bí tích tạ ơn của thánh lễ. Và trong hy lễ bình an tạ ơn, hay nói một cách vắn tắt, hy lễ tạ ơn, hy lễ Toda, thì có hai phần trong lễ vật trình dâng lên. Phần thứ nhất không đổ máu là hoa màu bằng bánh và rượu nho. Ngoài ra còn có súc vật được hiến tế, và súc vật hiến tế này được chia làm ba phần. Một phần sẽ được đốt thiêu dâng lên cho Thiên Chúa. Phần thứ hai trao cho các tư tế để nuôi sống tư tế. Và phần thứ ba dành cho người dân hy lễ bình an tạ ơn Toda, để cho người dân hy lễ này được ăn mừng cùng với các thành phần của gia đình và bạn bè của mình, gọi là tiệc mừng, a celebration, a feast. Như cuốn sách danh tiếng của Hồng Y Ratzinger viết vào năm 1981, Feast of Faith, tiệc mừng của niềm tin, nói về thánh lễ. Và trong cuốn sách này, Ngài đã nhắc đến người bạn đồng nghiệp của Ngài vừa mới phát hiện nhiều điều mới lạ liên quan đến hy lễ hòa bình tạ ơn, hy lễ Toda, một tiệc mừng. Nhờ vậy chúng ta thấy thánh lễ bí tích tạ ơn cũng là bí tích bình an, cũng là hy lễ bình an tạ ơn, hay là hy lễ Toda, mang tính chất một tiệc mừng, để rồi tất cả hòa giải với nhau, vui vẻ với nhau, bình an với nhau và chia sẻ cùng một thức ăn đã được Thiên Chúa chấp nhận. Tất cả cảm thấy an bình trong tình yêu của Thiên Chúa chấp nhận lễ vật của mình. Thánh lễ, tiệc mừng của niềm tin.
Vòng cao lương đã xa, chén rượu bồ đào đầy vơi đầy. Đầu tôi sân giàu thắng, tiến lên đền thanh hàng ngày.